Thiên Chúa vẫn mời gọi con người. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Thiết Tâm Mẹ. Đức Giêsu bắt đầu rao giảng: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đức Giêsu loan báo cho họ biết thời giờ Thiên Chúa dự liệu đời đời để nước người trị đến thì nay đã đến. Thời giờ mong chờ Đấng Cứu Thế đã hết, vì Đấng Cứu Thế đã đến rồi. Chúa dạy họ hãy dọn lòng để thực hiện những điều kiện để được vào nước đó. Đây là hai điều kiện để được vào nước đó. Sám hối là một thái độ cởi mở những chướng ngại là tội lỗi để sẵn sàng đón nhận những chân lý phải tin. Sám hối là ăn năn thống hối về các lỗi lầm của mình. Theo nguyên ngữ metanoia có nghĩa là trở về, ám chỉ một thái độ từ bỏ tâm trạng cũ, một não trạng xưa. Việc sám hối đây không phải chỉ bỏ một số tội lỗi hay lo buồn về một hành vi quá khứ đáng tiếc, nhưng là quay trở về hoàn toàn. Từ quay trở về căn bản là trở về với Thiên Chúa. Con người sẽ trở về với chính mình. Với thái độ quay trở về, thay đổi não trạng cũ xưa, con người mới đáng đón nhận tin mừng từ Thiên Chúa ban cho. Lời kêu gọi hãy sám hối được gửi đến những người tội lỗi trước tiên, nhưng cũng gửi đến tất cả mọi người nữa, kể cả những người tốt lành. Việc sám hối đối với những người tội lỗi thì dễ hiểu, còn đối với người tốt lành thì khó hiểu, bởi vì họ không thấy có gì phải sám hối. Họ thấy lỗi của người khác rõ ràng, còn đối với họ thì rất mù mờ. Họ có thể lên án người khác mà lại quên chính bản thân mình. Đúng như người ta nói, bàng quang giả tỉnh, đương cục giả mê. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Sám hối là nhận diện con người của chúng ta, và khi cảm nhận được lòng tha thứ của Chúa, chúng ta hãy sẵn sàng tha thứ cho những người chung quanh. Con người sám hối trước hết phải thấy không hài lòng với chính mình, và kế đó phải mong muốn cho mình được tốt hơn. Phải ý thức có một cái gì đó sai lạc, hoặc ít ra là còn thiếu. Cảm nhận sám hối bắt đầu với sự nhận biết rằng mình chưa phải là con người hoàn thiện, mình chưa phải là điều mình phải là. Sám hối cũng cần có một sự can đảm nhận ra thực trạng của mình, can đảm phá bỏ con đường cũ để theo con đường mới, phải giết con người cũ để mặc lấy con người mới. Sự can đảm này rất cần thiết, bởi vì con người thường thích đi trên những đường xưa lối cũ. Con người thường đã lún sâu trong những thói quen đã ăn sâu, cho nên thay đổi là rất khó. Sám hối còn đòi con người biết hạ mình, khiêm nhường, nhận lỗi lầm của mình, không đổ lỗi cho người khác. Con người biết can đảm nói lên: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Khiêm nhường hạ mình xuống là một điều kiện để được Chúa ban ơn tha thứ. Một hôm, Satan kêu trách Chúa rằng: Chúa thật là bất công. Cụ thể là có rất nhiều kẻ phạm đủ thứ tội ác, thế mà Ngài vẫn hay tha tội cho chúng. Có nhiều kẻ ra đi ngã lại nhiều lần cùng một thứ tội, mà khi chúng ăn năn sám hối thì Ngài vẫn tha thứ cho chúng. Còn tôi chỉ phạm tội không vâng lời Ngài duy chỉ một lần, thế mà Ngài kết án phạt tôi phải hỏa ngục đời đời và không bao giờ tha thứ cho tôi. Bấy giờ Thiên Chúa ôn tồn nói với tên quỷ kia rằng: Sở dĩ ta tha tội cho con cái loài người tội lỗi vì chúng khiêm tốn nhận mình là kẻ có tội và hồi tâm sám hối, quyết tâm canh tân đời sống. Còn ngươi, từ ngày ngươi phạm tội kiêu ngạo bất tuân lời ta và bị phạt trong hỏa ngục đến nay, đã có bao giờ ngươi khiêm nhường nhận lỗi và hồi tâm sám hối để xin ta tha thứ cho ngươi hay chưa? phải tin vào tin mừng. Nhưng tin mừng nào? Ở đây Thánh Marco dùng một từ ngữ chuyên môn. Thoạt đầu chữ tin mừng gợi lên những buổi trọng đại trong đời sống con người. Sứ giả của nhà vua được sai đi thông báo cho toàn dân thiên hạ biết những sự vui mừng có liên quan mật thiết đến hạnh phúc của họ. Nào là việc mới có một hoàng đế lên ngôi, ngài vừa là một thiên tử, ngài lập công cung thái tử lên chức kế vị ngai vàng chẳng hạn. Đó là những tin mừng vì mật thiết liên hệ đến đời sống ấm no của chư dân. Nhưng phần lớn đó chỉ là những tin mừng chủ quan và hạn chế. Tin mừng đích thực cho mọi thời, mọi nơi, đúng như lời các thiên sứ đã loan báo cho mục đồng là Chúa cứu thế đã giáng trần. Thành ra, khi sách Tân Ước dùng chữ tin mừng và dục chúng ta tin vào tin mừng, thì chúng ta phải hiểu đây chính là sứ điệp cứu độ. Thiên Chúa đã thi hành kế hoạch cứu độ của Ngài khi sai con của Ngài đến chịu chết và sống lại cho loài người chúng ta. Đó là tin mừng của Thiên Chúa công bố trong thời đại cuối cùng. Và nội dung tin mừng ấy toàn nói về Đức Giêsu Kitô, và cũng chính là Đức Giêsu Kitô. Rao giảng tin mừng của Thiên Chúa là công bố kế hoạch cứu thế của Ngài trong Đức Giêsu Kitô, là công bố đời sống và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô, là công bố chính Đức Giêsu Kitô. Nên tin mừng và Đức Giêsu Kitô cũng là một. Vậy đã có Đức Giêsu Kitô là sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa để rao giảng tin mừng, Ngài đã đến đất Galilea dân ngoại để làm chứng tin mừng cho các dân tộc. Hơn nữa, Ngài đã rao giảng tin mừng khi thực hiện việc chịu chết và sống lại để cứu thế. Vì không những từ nay người ta phải hối cải và tin vào tin mừng, và hơn nữa phải có nhiều người đi rao giảng tin mừng ấy. Đức Giêsu bắt đầu chức vụ công khai bằng rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa. Tin mừng này rõ ràng ngày càng liên hệ đến bản thân và chức vụ của Ngài. Thời gian tại thế ngắn ngủi mà ý định Ngài muốn mọi người khắp thế giới phải được nghe tin mừng cứu độ. Vì vậy, việc gọi và chọn môn đệ để huấn luyện và sai đi là cần thiết. Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên vào thời gian trước ngày rao giảng và làm phép lạ tại Ca Phạc Na Um. Các ông này là những người bình thường chuyên nghề đánh cá, tính tình thì mộc mạc dễ thương, không có cao vọng gì. Từ Judea trở về, các ông lại tiếp tục công việc thường nhật của các ông là đánh cá. Chính trong lúc đang hành nghề mà Chúa đã kêu gọi các ông. Các ông sinh sống bằng nghề đánh cá ở biển hồ. Biển này dài 21 cây số và rộng 12 cây số, mang nhiều tên khác nhau: biển hồ, hồ Genezaret hoặc biển hồ Tiberia. Gọi là Tiberia vì vua Antipa muốn lấy lòng vua Tibe nên khi xây dựng thành phố ở biển hồ đã lấy tên Tibe mà đặt. Tại đây khi nghe tiếng Chúa gọi, các ông đã bỏ tất cả mà đi theo Chúa. Hai ông này là anh em con ông Jebede và bà Salome, làm nghề trải lưới và thường hợp tác với Simon và Andre và sống không cách xa nhau. Sau khi Chúa gọi, hai ông cũng mau mắn bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chúa gọi các ông một cách gọn gàng và đơn sơ: hãy theo ta. Vừa nghe, chúng ta thấy 4 ông này tưởng chừng bị thôi miên. Vừa nghe một tiếng nói đã đứng lên theo ngay, không suy nghĩ, không tính toán. Thật ra 4 ông này không xa lạ gì với Chúa Giêsu. Ít ra 2 người đã biết Chúa Giêsu lúc ông Gioan tẩy dạ giới thiệu cho Andre và Gioan khi Chúa Giêsu đi ngang qua. Đây là con chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Hai ông nghe xong liền đi theo Chúa Giêsu, đảm đạo với Ngài từ 4 giờ chiều tới tối. Sau đó Andre lại giới thiệu Simon cho Chúa Giêsu và Chúa đã nói với Simon: "Ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá." Ta có cảm giác như Đức Giêsu có cái nhìn hết sức lôi cuốn. Ngài không nói: "Ta có một hệ thống thần học muốn đầu tư vào các ngươi, ta có một triết thuyết muốn các ngươi suy nghĩ, ta muốn được thảo luận với các ngươi." Nhưng Ngài chỉ phán: "Hãy theo ta." Tất cả đều bắt đầu bằng một xúc động từ thâm tâm, làm nảy sinh lòng trung thành không gì lay chuyển nổi. Nói thế không có nghĩa là một khi đã theo Chúa Giêsu chẳng có ai suy nghĩ gì cả. Nhưng phần đông chúng ta theo Chúa Giêsu Kitô như là phải lòng, là bắt đầu yêu vậy. Nói theo số đông, sở dĩ chúng ta theo Chúa Giêsu chẳng phải do điều Ngài đã phán, nhưng do tất cả những gì vốn tự có nơi Ngài. Văn hào Montalembe có một cô con gái dâng mình làm nữ tu. Ông viết: "Người tình ấy là ai, chết treo trên cây thập giá mà có thể lôi kéo như vậy? Người tình ấy là ai mà có một sức hấp dẫn không cưỡng lại được, như một con chim mồi xả xuống và cuốn đi? Phải chăng đó là một người? Không, đó là Thiên Chúa. Đó là bí ẩn, đó là chìa khóa đưa vào cõi thâm sâu. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thành công và đòi hỏi một cuộc hy sinh như thế. Ngài không gọi họ để gặp mọi sự dễ dãi, thoải mái. Ngài gọi họ để phục vụ. Ngài gọi họ vào một nhiệm vụ mà họ phải dành cả đời sống, phải hăng say gấp rút để cuối cùng phải chết cho Ngài và cho đồng loại. Ngài gọi họ vào một nhiệm vụ mà chẳng những họ không được gì cho riêng mình, nhưng còn phải hiến dâng tất cả cho Ngài và cho tha nhân. Khi Đức Giêsu kêu gọi các ông theo Ngài, các ông đã có thái độ nào? Ta hãy nghe Thánh Marco kể lại: "Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm và đi theo Ngài." Tác giả hình như muốn cho chúng ta thấy hai ông đã phải hy sinh lớn lao. Hai ông không những bỏ chài lưới, nhưng bỏ cả cha già, tức là bỏ cả gia đình để theo Chúa. Chúa đã lôi cuốn được người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài, mà Chúa cũng muốn cho người ta thấy rằng muốn theo Chúa thì phải bằng lòng bỏ tất cả. Thực vậy, các tông đồ đầu tiên thoát ly mọi sự trước kia đã ràng buộc các ông là để gắn bó với Chúa Giêsu. Các ông đã đi theo Ngài một cách tin tưởng mà không hỏi xem Ngài đã dẫn các ông đi đến đâu và tương lai sẽ ra sao. Các ông đi theo Ngài để chia sẻ vui sướng, nhưng đồng thời cũng đồng lao cộng khổ với Ngài. Các ông đi theo Ngài để lãnh nhận lời giáo huấn, lấy đó làm mẫu mực cho đời sống mình trước hết, để rồi sau đó tuyên xưng giáo thuyết của Ngài và truyền bá giáo thuyết đó cho mọi người. Bài tin mừng hôm nay chỉ cho ta cách thức mở ngỏ lòng ra để Chúa Giêsu bước vào, đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ cái giá chúng ta phải trả nếu chúng ta muốn làm được điều này, là chúng ta phải thực hành những gì các tông đồ đã làm. Chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận cái giá các ngài đã phải trả. Chúng ta phải sẵn lòng thiêu hủy mọi chiếc cầu phía sau chúng ta để bước theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài muốn dẫn đi. Nếu chúng ta quyết định làm điều các tông đồ đã làm, nếu chúng ta quyết định liều bỏ mọi sự vì Chúa Giêsu, thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta những gì Ngài đã làm cho các vị ấy. Ngài sẽ biến chúng ta nên những thành viên chia sẻ công việc của Ngài và ban cho đời sống chúng ta một ý nghĩa mới vượt quá mọi niềm ước mơ vĩ đại nhất của chúng ta.